biết ơn những nguồn năng lượng cân bằng. Mới hay cuộc sống cần biết mấy những con người cân bằng, họ có thể là người bạn, tri kỷ, tình nhân, nhưng họ làm cho một người được cân bằng và nhiều người khác được cân bằng theo. Chuyện chung, tôi đã hơn một lần nghe những tâm sự, thà anh ấy ra ngoài bậy bạ chút mà về, cảm thấy có lỗi để thương vợ con hơn chị ạ. À. Chứ cứ thế này, bỏ không bỏ, yêu chẳng yêu, đam mê không đam mê, chán trường không ra chán trường, cứ nhờ nhờ không xác định thì chán lắm chị ơi. Bất chợt, tôi nghĩ đến vòng đời của một sản phẩm tình yêu. Chắc cũng chả có cái gì thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Cái nhờ nhờ ấy phải chăng là cảm giác chán trường mà ai rồi cũng sẽ mắc phải khi vòng đời tình yêu đã qua đỉnh. Nhìn các cặp háo hức tay trong tay chụp những bức ảnh cưới, cả ngày ngoài nắng sao mà thích, thích cái háo hức, cái trẻ, cái trong sáng thế. Rồi khi những đứa trẻ ra đời, trong tiếng cha yêu, mẹ nựng. Vậy mà chỉ ít năm sau thôi, sao ngán cái tiếng ngáy lúc nửa đêm, ghét cái miệng hôi lúc buổi sáng, thế là mỗi người một góc cho đỡ phiền nhau. Đến cái hôm mà đứng trước tòa, cả hai cũng không hiểu sao chúng ta lại chia tay nhau. Không hợp, cũng không phải không hợp. Chán nhau, cũng không phải chán nhau. Ghét nhau, cũng chả phải ghét bỏ gì. Nhưng bỏ thì thương, vương thì tội. Ngày chia tay tình đầu, bạn trai tôi đã viết cho tôi thế này. Cuộc đời này có gì vĩnh cửu mà em chờ mong? Cuộc đời này không phải cái gì cũng có đủ thời gian cho em thử. Người ta sức chỉ đến thế, sao em không biết dừng chân? Cái gì chưa được thì chờ mong, cái gì được rồi mà chả chán trường, làm sao để giữ lửa trong tim nhau, em có biết? Thật là quá nhiều trăn trở, để hôm nay tôi chợt phát hiện ra một thứ ư, một chất ư, một con người ư, một sự việc, một sự vật ư. Cái gì cũng đúng, nếu đời có các loại cảm xúc như hỷ nộ ái ố, xin bổ sung thêm một thứ cảm xúc nữa là cân bằng. Và xin được tạm gọi là cảm xúc cân bằng. Chị bạn tôi bảo, với chị con cái là những người cân bằng cảm xúc của chị tuyệt vời nhất. Có chị lại khoe, khi mà chị stress thì shopping chính là thứ làm chị cân bằng trở lại. Bạn bè tôi rủ nhau chụp hình, đứa có máy thích chụp, đứa thích được chụp. Phải chăng đó cũng là một hoạt động làm cân bằng cuộc sống? Đàn ông thì lấy thể thao, bài bạc, nhậu nhẹt, gái gú làm thứ để cân bằng, trong khi đàn bà nô nức làm đẹp, mua sắm và ngay cả sex. Người già lấy việc quyên góp từ thiện, đi chùa để cân bằng. Người trẻ lấy việc chứng tỏ mình ra làm thứ cân bằng cho cuộc sống của họ. Mới hay, đã là con người, ai cũng sẽ rơi vào tình trạng chán chường và nhanh chóng tìm ra một giải pháp để cân bằng. Vậy là có nên biết ơn cái thứ, cái người, sự vật, sự việc giúp chúng ta cân bằng ấy. Chuyện riêng. Câu chuyện chị kể tôi nghe dưới đây, lạ mà quen, hay mà dở, đúng mà sai. Nhưng chị bảo, không quan trọng là gì em mà, chị thấy cân bằng là tốt rồi. Tôi ngồi với chị hơn 4 tiếng trên căn gác xếp của một quán cà phê. Giọng chị lúc trầm bổng, khi say sưa, những giọt nước mắt làm đôi mắt chị sâu hơn, hun hút. Thì những nụ cười giòn tan của chị làm tôi vui theo. Chị và anh lấy nhau đã gần 20 năm nay. Em thấy đấy, nhìn ngoài vào, bọn chị vẫn là một gia đình hạnh phúc. Nhưng thật ra đã tan nát từ khi đứa con thứ hai ra đời. Sau khi sinh em bé thứ hai, chị phát hiện khối u tử cung dẫn đến phải cắt bỏ tử cung. Thời gian kiêng khem kéo dài, anh ra ngủ riêng, rồi hai người bận rộn công việc, cả tuần mới gặp nhau. Chị cũng đâm ra thờ ơ, lãnh cảm. Về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, chị muốn nghỉ ngơi trong phòng một mình. Rồi thì thưa dần những buổi trò chuyện hai đứa, nhạt dần những tâm tư nguyện vọng. Anh đắm chìm trong bia rượu mỗi đêm, rồi chả ai nói gì ai. Lặng lẽ một bức tường vô hình giữa hai đứa. Đôi lần thấy anh cũng khèo khèo, mà chị cũng không có hứng thú gì. Rồi chị nói, anh đi kiếm ngoài đi, xin lỗi,
em không thể.
Câu nói như cứa vào tim của cả hai người. Sau một thời gian, chỉ thấy anh bỗng thay đổi. Anh về sớm, ăn cơm chung với cả nhà, lên lịch bàn với chị về kế hoạch này nọ khác. Rồi chị không thấy anh say sưa nữa, thỉnh thoảng thấy anh về trễ, nhưng lúc nào về cũng tấm bánh kẹo cho con. Từ bấy giờ, tính ra cũng hơn 11 năm có lẽ, anh chị vẫn sống bên nhau thế. Anh càng vào tuổi hồi xuân càng phong độ, chị thì vẫn héo gầy như xác khô. Hàng xóm thì thầm anh có người ngoài, đến tai chị. Chị cười, có vậy tôi phải cảm ơn người ta đã giúp tôi, giúp anh ấy cân bằng cuộc sống và giữ lửa cho gia đình tôi. Rồi chị đến gặp cô ấy để cảm ơn. Chị bảo hôm chị gặp cô ấy, chị run. Đó là một người đàn bà rất đàn bà. Có lẽ cô ấy cũng làm mê mẩn rất nhiều đàn ông. Sao em không lấy chồng? Sống thế này sao? Cô ấy cười, nụ cười đôn hậu. Duyên em nó thế chị ạ. Lúc ra về, hai người phụ nữ ấy đã nắm tay nhau. Người thì nói, em xin lỗi chị. Người kia nói, chị cảm ơn em đã giữ lửa gia đình chị, cân bằng cuộc sống của chúng ta. Mới hay, cuộc sống cần biết mấy những con người cân bằng. Họ có thể là người bạn, tri kỷ, tình nhân, nhưng họ làm cho một người được cân bằng và nhiều người khác được cân bằng theo. Tôi không nhớ đã đọc câu đó ở đâu. Khôn quá cũng chết, dại quá cũng chết. Biết là sống, phải chăng biết là cân bằng, biết là trung dung. Món quà quý giá. Đã là phụ nữ không ai không mong có quà. Đã là phụ nữ không ai không thích có quà. Và đã là phụ nữ chắc ai cũng từng nhận được nhiều quà nhân ngày 8 tháng 3. Nhưng có ai biết món quà lớn nhất và quý giá nhất của người phụ nữ là người đàn ông?
Thư gửi chồng yêu nhân ngày 8 tháng 3. Mình thương, hôm nay ngày 8 tháng 3, cho em gửi mình đôi dòng. Trước là cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn cha mẹ, và cái chính là cảm ơn mình, món quà quý giá nhất cuộc đời em. Quý giá đến mức, đôi khi hàng ngày em không nhận ra, chỉ đến khi những ngày như hôm nay mới choàng tỉnh. Và nếu nghĩ một chút thôi, cả thế giới chúng ta chỉ có các bà, các cô với nhau, thì cuộc sống còn gì vui, còn gì thú vị. Nên dù mọi phức tạp, mọi rắc rối, buồn vui và đau khổ của cuộc đời chỉ do hai con đực và con cái ấy gây nên, đớn đau, khổ ải hay sung sướng, hạnh phúc, cho dù thế nào, thì món quà lớn nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho những người phụ nữ là đàn ông, mình nhỉ. Nhưng mà mình này, vận hành và sử dụng nhiều năm, hôm nay em mới dám đúc kết một số lỗi của món quà đàn ông. Những lỗi ấy không biết do nhà sản xuất, do người vận hành, do lây lan, hay do quy định từ Thượng Đế khi tạo ra Adam mà nó phổ biến, khó xử lý và trường tồn. Em không dám mượn ngày 8 tháng 3 để nói xấu mình, nhưng là phụ nữ, 364 ngày ngọt ngào xin cho em một ngày hôm nay để xả. Mà em xả ở đây, công khai, đại chúng, nên mình không ngại, xấu chàng hổ thiếp đâu. Việc nhà phó mặc cho bu nó. Mình ơi, cái vòi nước trong phòng tắm của con hư 2 tháng rồi mà không thấy mình thay. Tội nghiệp thằng nhỏ cứ mỗi lần tắm, cứ phải hứng trong xô. À, mà mình này, hôm qua em phát hiện đôi tất mình mang có mùi thum thủm. Thật ra dạo này em bận quá, chả có thời gian thay tất cho mình. Sáng qua chị giúp việc bảo, tàn thuốc quăng đầy mọi ngõ ngách. Trên bàn làm việc thì ngổn ngang, nào là gầu, tóc rụng, nào là quần áo dơ, nào là tàn thuốc. 2 năm qua mình mãi ăn nhậu, cái kim cân đã quá con số 90kg. Mẹ gọi và bảo, còn nhớ nhắc chồng tập thể thao, mà mình vẫn bảo, voi thì mấy khi tập thể dục. Với từng ấy năm chung sống, nếu cô nào chỉ ngắm cái vẻ bảnh bao phía ngoài của mình, mà biết đến một trời lượm thượm của mình như em, thì liệu nàng có say nắng không? Nhà thì có đàn ông sờ sờ, mà hôm thuê cái ông vào sửa cầu chì lại cợt nhã.
Thế nhà chị không có đàn ông à? Thế thôi chồng lâu chưa? Em nhức cả cái đầu.
Nam vô tử.
Sợ thật mình ạ. Cái cảm giác chiều nào cũng thấy các ông ngồi đầy quán xá, tràn khắp vỉa hè. Thôi thì đủ mọi lý do để nhậu. Vợ thằng bạn đẻ mà nhậu thì thôi, cũng có thể cho qua. Còn chó nhà thằng ấy bị bắt cóc, mà cũng là lý do để nhậu, chia buồn, thì em xin thưa mình là em chịu. Năm trước, say bí tỉ, bạn chở về nhà, mới thấy em đã la toáng lên. Mày đưa tao đi chỗ khác đi, chỗ này đào già mà quen lắm. Thì hỡi ôi, rượu bia vô tình quá mình nhỉ. Nhăn mình cũng đi, không nhăn mình cũng đi, để mình em chiều về một mình chăn lũ trẻ con mà không biết làm sao giải thích cho con. Nhớ cái bận mình say, ói đầy phòng. Thằng Út sợ đến độ nói, mẹ ơi, mai cho bố ngủ trong toilet đi, để có ói thì cũng dễ dọn. Nhiều khi tự hỏi, cái chất cồn pha với nước vớ vẩn ấy thì tốt cái gì mà mình mê thế? Trong khi nước quả, nước gạo lứt, nước mát hàng ngày vợ nấu thì mình không màng. Để ra như ông bạn thân hôm nọ, chết vì xơ gan thì... Rồi cũng chỉ được vài tháng là quên, lại bù khú say sưa, bớ mình. Mê tạ mì chính, vì của nó là của lạ. Sống đến hơn chục năm rồi, thì cái gì mà chả cũ phải không mình? Cái thuở ở xuân sắc, em nào kém cạnh gì các em trẻ đẹp ngoài kia. Thế mà mình hết xuân đến lan, hết chân dài đến đít lép, hết miền Tây lên miền núi, say nắng say gió vài tháng, xách cái quần rách về nhà rồi lại. Mẹ thằng cu nấu bát cháo tí tô với nồi lá xong. Nghĩ cũng bực, muốn bỏ thí cho rồi, mà nào có thể được. Sáng ra lại dậy sớm ngâm gạo nấu cháo bồ câu. Hai, chiều đến chưng chút yến cho mình tẩm bổ. Hôm mình đi công tác miền Trung Du, em có bỏ hộp bao cao su vào Samsonite. Hôm qua dọn thấy bao đã bị xé. Em đứng lặng một phút. Nhưng rồi bụng lại bảo dạ, thì cũng tại mình, bày đường cho hưu chạy. Vẫn thường nghe, anh chỉ yêu mình em, rồi thì là, vợ anh là nhất, nhưng đôi khi vẫn đau lắm mình ạ. Ngày xưa khi mới cưới, mình chả thề thốt. Nếu em còn ngại, qua thề lại cho em mừng. Đứa nào được tẩu quên tàu, xuống sông cập nít, lên rừng xấu tha. Ngày ấy ngây ngô, sau này vỡ ra, cha này cà chớn, cập nào dưới sông mà cá sấu nào trên rừng. Lỗi cũng tại đàn bà yêu bằng tai, mà với cái chiêu ấy, anh thề anh hứa, thế thì các em bé mới lớn nào chả há hốc mồm ra tin. Anh ôm đàn guitar, hát dâm câu thuộc như cháo, thì anh nào chả hay. Anh boa con bé phục vụ cả trăm ngàn, em nào chả mắt tròn mắt dẹt. Đâu biết đôi tất anh mang rách như sơ mướp. Bài hát anh hát 30 năm chỉ một bài. Trời ạ, sặc là một lũ củi thôi. 3 năm thì không biết đâu mới là bến bờ mình nhỉ. Chỉ mong mình ăn vụng khéo chùi mép, để lỡ ra em khó giải thích với con và sự tôn trọng mình ngày càng bị bào mòn mình nhé. Văn minh người vợ. Em bây giờ xấu gì, tốt gì, mình cũng đã như con ong tường cả lối đi lối về. Chỗ kín có bao nhiêu nốt ruồi, tối ngủ có ngáy không, ngực to hay nhỏ, cơm nấu hôm nào khê, hôm nào sống, trăm thứ phơi ra còn rõ hơn soi qua kính hiển vi, thì còn gì là hay, là đẹp như hồi mới yêu. Nhưng mình à, ai lạ cũng thành quen, ai mới rồi cũng thành cũ, nên xin mình đừng so sánh. Vợ thằng ấy, 3 con mà tướng còn ngon. Vợ thằng kia, nấu ăn ngon như nhà hàng. Vợ thằng ấy nói chuyện ngọt hơn đường. Có ai như em, uống cả lít mật mà cứ như dùi đục chấm mắm tôm. So sánh thế, em cũng so sánh được rằng chồng người bể sở sông ngô, chồng em ngồi bếp rang ngô cháy quần. So sánh thế em chả dám, nhưng sao mình không tự nhìn lại mình rằng thì chồng người thì áo gấm sông Hương, mà em thương mãi chồng em cù lần. Mình thương, còn bao nhiêu tật xấu, thói hư của mình nữa thì tối về nhà vợ chồng đóng cửa bảo nhau nhé. Nhưng mà mình này, có trách thật nhiều, giận thật nhiều, buồn thật nhiều cũng chỉ vì yêu mình vô cùng. Và nếu có đổi bất kỳ món quà nào giá trị hơn thì em sẽ không bao giờ. Em muốn giữ mình như con ngươi mắt em, yêu mình như quả tim trong lòng ngực em. Yêu mình, buồn vui cùng mình như hơi thở của cuộc đời em vậy, và sẽ chỉ ngừng yêu khi tim em ngừng đập. Sáng nay, 8 tháng 3, ra ngõ đã thấy hoa ngập đường, em lại thấy em là người hạnh phúc vì món quà quý giá nhất của em đang có, đang nằm cạnh em và còn say sưa ngấy. Em trở dậy viết bài thơ tặng mình nhân ngày 8 tháng 3. Mình thương. Ngày thường quên nói tiếng thương mình, để dành tiếng ấy cho ngày cãi nhau. Vợ chồng tiếng bất tiếng chì, thương nhau càng thấm, cắn nhau càng bầm. Đêm về thủ thỉ nhỏ to, mình này chớ có giận em. Đàn bà nông cạn như cơi đựng trầu, mình là duy nhất trên đời mà ông trời đã riêng dành tặng em. Cho dù sông cạn đá mòn, lòng em vẫn mãi sắt son thương mình. Ký tên vợ yêu. Có một ngày ít được nhớ. Thương kính tặng ông nội, ba mẹ và hai chú. Hôm nay, 27 tháng 2, có ai nhớ là ngày gì không? Mặc dù chắc chắn không ai trong chúng ta không từng mắc phải bất kỳ một căn bệnh nào, từ nhẹ cho đến nặng, hoặc cũng không ít người trong chúng ta đã từng được sự thăm khám, chăm sóc và điều trị của bác sĩ, thầy lang hay lương y nào đó. Thế mà, có mấy ai trong chúng ta còn nhớ đến họ, những chiến sĩ áo trắng. Hết trên, quên thầy. Âu thì cái thói quen ấy cũng là thuận theo tự nhiên thôi. Khi có bệnh thì vái tứ phương, thập tử nhất sinh thì chỉ mong gặp đúng thầy đúng thuốc để sống sót. Nhưng khi sống sót rồi, thì đủ các lẽ để quên. Người nhẹ thì còn bận mưu sinh không nhớ, người nặng thì bảo, tôi khám tôi chữa tôi trả tiền, chứ mấy ai nghĩ tiền mất mà tật mang. Rồi mới hay có những người từ cõi chết trở về, thì cái tiền ấy có đủ để đổ lấy cái mạng không? Có ở lại phòng ICU, khoa săn sóc đặc biệt của bệnh viện Chợ Rẫy vào một đêm, mới chứng kiến được hết những mệt nhọc, cực khổ của các bác sĩ, y tá cùng điều dưỡng ở đây. Tiếng bước chân vội vã, tiếng gọi nhau khẩn trương, xen với tiếng rên la thảm thiết của bệnh nhân, tiếng khóc lóc năn nỉ của người nhà bệnh nhân, rồi tiếng các loại thiết bị y tế chạy suốt 24/24 mới thấm thía hết cái sức người vô hạn của những người thầy thuốc, đêm ngày như những con thoi. Họ, những người thầy thuốc ấy, chỉ biết thầm lặng cứu người và cứu người, không mệt mỏi. Năm này, tháng nọ, theo đuổi sự nghiệp cứu người, giành giật từng mạng sống từ tay tử thần cho đến khi thả tay và trả họ về cho số phận. Những điều chúng ta thường nghe. Hẳn không ít người trong chúng ta cũng đã từng buông lời chê trách các bác sĩ rằng họ là những người tiêm sắt. Trong khi người nhà chúng ta thì nằm rên hừ hừ vì cơn đau hành hạ, họ vẫn thản nhiên. Bác ráng chờ kết quả xét nghiệm máu thì chúng tôi mới biết để cho thuốc. Cứ như vậy cả ngàn bệnh nhân thì cảm xúc đau nỗi đau của con bệnh có bị bào mòn phải chai lì theo năm tháng. Tôi nghe đâu đó có tiếng chửi của một người nhà bệnh nhân. DM, bác sĩ làm gì không cứu được bệnh nhân? Bác sĩ cái đám chỉ biết có tiền. Thời này làm gì có lương y như từ mẫu, chỉ là một đám lương y như mẹ ghẻ thì có. Những gì chúng tôi biết về họ vẫn là làm bác sĩ là giàu, là nhiều tiền. Quả thật, không ít bác sĩ bây giờ hái ra tiền, nhà lầu xe hơi, chặt chém trên nỗi đau của con bệnh. Đâu đó trên những trang báo vẫn là những tin rất giật gân, bác sĩ đã quên dao mổ trong người bệnh, hay tham tiền, bác sĩ làm ô sin cho trình dược viên. Ngành y tế bao năm, từ bao cấp đến mở cửa, từ thô sơ đến hiện đại, vẫn phải đối mặt với bao rủi ro nghề nghiệp diễn ra khắp nơi với đủ mọi lý do, từ bác sĩ không đủ trình độ, thiếu bác sĩ, thiếu thuốc men, thiếu dụng cụ y tế, bệnh viện xuống cấp, bác sĩ nhận tiền của bệnh nhân, y đức của bác sĩ mất dần, vân vân và vân vân. Những người nghĩ tin tức vẫn là tin tức, thực tế vẫn là thực tế thì vẫn có. Những điều chúng ta không biết. Ngành y tế cách mạng Việt Nam, hôm nay lớn mạnh với những thành tựu không thua gì những nước tiên tiến, với 26 công trình vừa được công nhận là thành tựu y dược nổi bật thuộc lĩnh vực ghép tạng, can thiệp tim mạch, ung bướu, nội soi phẫu thuật, can thiệp chấn thương, chỉnh hình, ứng dụng tế bào gốc, hỗ trợ sinh sản, nhãn khoa, y học cổ truyền, sản xuất vaccine, sinh phẩm y tế, dược và chuyển giao công nghệ trong năm 2013. Mà bên cạnh những tiếng vang đó, thì từng giờ, từng phút, từng ngày, các thầy thuốc vẫn lặng lẽ bên những con bệnh của mình, cống hiến không cần bất cứ một sự kể công, ca ngợi, khen chê nào. Ngày ngày, tôi thường đi làm ngang qua bệnh viện ung bướu mà thầm hỏi, không biết hôm nay có bao nhiêu bệnh nhân xuất viện, khỏe mạnh được trả về nhỉ? Một ngày, không biết có bao người thoát khỏi lưỡi hái của thần chết để quay trở lại cuộc sống nhỉ? Và hỏi trong số đó, có mấy người còn nhớ những thầy thuốc nơi đây? Ông nội tôi, một thầy thuốc ưu tú, thuộc lớp y tá trưởng đầu tiên của bệnh viện Chợ Rẫy, vẫn căn dặn ba tôi khi ông nối nghiệp, thương người như thể thương thân, con ạ. Ông tham gia xây dựng con kênh nhà thương tại tỉnh Long An từ hồi đầu kháng chiến chống Pháp, con kênh dài hơn 10 km, chuyên chở các bệnh nhân từ Bưng Biền ra để điều trị bệnh. Những người bệnh được ông tôi cứu sống rồi yêu quý cái tâm của ông mà theo nghề. Chỉ có bà tôi là bất bình. Ông chưa đủ mệt hay sao còn hướng ba đứa con, rồi người này người kia theo nghề y. Nghĩ cho cùng thì cũng mệt, nhưng rồi có gì mà mệt khi bà chứng kiến ông, ba và các chú, rồi cả mẹ nữa, tranh luận say sưa về một ca mổ sắp thực hiện của ba tôi mà bọn tôi thường hay nói vui. Người ta hội chẩn khoa, liên khoa, nhà mình hội chẩn gia đình. Và để rồi, lại như nghề nối nghề, nghiệp nối nghiệp, cống hiến cả tuổi xuân, sức khỏe cho nghiệp cầm kim tim, và rồi chỉ an ủi, nghề là nghiệp, mà đã chót mang lấy nghiệp vào thân, thì đừng có trách trời gần trời xa. Có lần nhân một phóng viên có hỏi mẹ tôi về nghề y, nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, bà trả lời, nếu như ngày 20 tháng 11, chúng tôi thấy hoa ngập đường, các em học sinh ríu rít đến thăm thầy cô, thì ngày 27 tháng 2 hàng năm, chỉ có những người thầy thuốc chúng tôi vui cùng nhau. Rất cảm ơn bác Hồ đã cho chúng tôi một ngày, là ngày 27 tháng 2, để an ủi những người làm nghề y. Và rồi thì ai nhớ ai quên, người chèo đò vẫn phải chèo đò. Chúng tôi vẫn phải bước tiếp con đường đã chọn theo lời dặn dò của ông tổ nghề y, Hippocrates. Lối thoát nào cho hôn nhân, đồng sàng dị mộng. Rồi có một ngày bạn nhận ra, những rạn nứt giữa đời, không bơm đạn, bao tính toán tầm thường làm lạc bước chân nhau, chung mâm cơm ta nuốt cả nỗi đau, giường chung gối, mỗi người riêng một mộng. Không phải là đề tài mới, hôn nhân đồng sàng dị mộng từ lâu đã được nhiều người nhắc đến, viết thành truyện, thành thơ. Khi tôi tâm sự sẽ viết đề tài đồng sàng dị mộng cho báo tuần này, ông xã tôi đã nói, em có hiểu hết không mà viết, em có biết là bây giờ người ta thả đồng sàng dị mộng hơn là phải chia gia tài, con cái mất cha mẹ, xã hội coi thường. Tôi giật mình, nghĩ mình sao ngắn nghĩ. Sống chung với lũ. Những câu chuyện làm quà mà tôi viết sau đây đều là chuyện có thật. Chị sống với anh đã gần 15 năm. Chị có đôi mắt buồn và khuôn mặt chịu đựng. Hôm gặp tôi, chị tâm sự. Thật ra bọn chị đã ly hôn chục năm nay, nhưng thương con còn nhỏ. Chị tính vài năm cho con lớn rồi, ở vậy làm từ thiện. Thật ra, tất cả bọn tôi đều biết một thời rất ngưỡng mộ chuyện tình của anh và chị. Tất cả đều quá lý tưởng, trai anh hùng gặp gái thuyền quyên. Nhưng cũng không biết được và cũng không trách được, thời gian, mưu sinh đã làm mọi thứ thay đổi. Nếu như ngày xưa cái đẹp trai, cái hào hoa, tài giỏi của anh làm chị ngưỡng mộ, thì bây giờ chị bảo, thà lấy ông nào xấu chút, bất tài chút mà yên. Tôi thì không nghĩ thế là yên. Hôm gặp thầy giáo cấp 2, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng. Thầy mới ngoài 50 mà nhìn như 70. Tôi buộc miệng hỏi, thầy có làm sao không? Có đau ốm không? Thầy bảo, thầy bình thường. Ngồi moi móc một lúc, mới xa cái bình thường ấy lạ. Vợ thầy có bạn trai trẻ hơn cô ấy 5 tuổi. Trong nhà cô ấy là lao động chính nên quyết hết. Thầy không có quyền hành gì. Thầy biết việc đã ngăn cản vài bận. Nhưng lực bất tòng tâm, đành chịu. Bỏ ra bây giờ là tay trắng hoàn trắng tay, không nhà cửa, không con cái. Thà thế này thì chỉ không vợ. Người thầy đáng kính với cục lương vài triệu một tháng, vẫn hàng ngày chạy Toyota Vice S đi dạy, vẫn ở trong một ngôi nhà rộng cả vài trăm thước vuông, vẫn cuối tuần nhậu nhẹt ly bì, thì xem ra cái sự chịu đựng ấy vẫn rất đáng làm. Rồi thì chẳng ai nói ai, mấy năm trước, ở huyện tôi vẫn kháo nhau chuyện, ông phó chủ tịch huyện Tằng Tiệu làm cô bé vừa tròn 18 tuổi có chữa. Thế mà mọi chuyện vẫn yên ấm. Bà vợ ông, một tay cho vay lấy lãi nổi tiếng vẫn cứ hân hớn. Thằng nào làm đổ váy cho chồng em. Mà trong lòng thì ngậm đắng nuốt cay là chỗ thân tình với mẹ tôi. Có lần bà thỏ thẻ. Em điên lắm, nhưng còn con, còn cả một gia sản. Xã hội người ta nhìn vào xấu chàng hủ thiếp chị ạ. Nhưng thật ra bên trong, ai cũng hiểu, nếu làm to chuyện, đường ai nấy đi, thì bà cũng hết dựa vào thế chồng để làm ăn. Và bà đã vẫn sống chung với ông đến tận hôm ông mất, bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Kể ra thì làm sao hết cái trăm kiểu đồng sàng dị mộng, kẻ không hợp nhau tính nết, người không hợp nhau lý tưởng, kẻ chịu đựng người hy sinh. Nhưng những kẻ đồng sàng ấy vẫn tồn tại bên cái dị mộng của mình, song vẫn có những cảnh. Con Dung xéo mãi. Tiếng ồn ào của nhà đối diện làm tôi tò mò. Anh xin em đấy, anh mới vi phạm lần đầu. Không có lần đầu, anh ngủ với bao nhiêu con rồi và đã hứa bao nhiêu lần rồi. Tôi không cấm, cũng không cần anh nữa, ký đơn cho tôi đi. Một người đàn bà một tay kéo đứa con gái 5 tuổi, một tay cầm lá đơn ly hôn chạy ra khỏi nhà. Cô khóc, không biết ngay lúc ấy cô khóc cho cái gì. Sự bạc bẽo của người chồng, sự chịu đựng oan ức quá mức hay khóc mừng vì thoát ra khỏi nỗi đau ấy. Mà thôi, khóc vì gì cũng được, miễn là cô tìm được một con đường mới. Con đường ấy dù có khó khăn, gian khổ hơn rất nhiều, chỉ mong tâm cô bình yên. Cứ như ông bà ta ngày xưa có câu, con Dung xéo mãi cũng phải quằn. Xóm trên quê ngoại tôi có gia đình anh Lem. Gọi là anh Lem vì anh làm lụng quần quật suốt ngày. Trong khi vợ thì ở nhà, có tiếng là chăm con, nhưng rồi thì cờ bạc, đề đốm triền miên. Năm ngoái, nghe người ta đồn chị làm nợ đến cả tỷ. Anh sợ quá ôm con trốn vào Nam. Năm nay lại quay ra để xử ly hôn. Anh bảo, sức người có hạn, tôi không muốn bỏ quê lang thang xứ người, nhưng ở đây tôi xấu hổ quá. Tóm lại, thôi thì, mỗi nhà mỗi cảnh, tìm mẫu số chung, câu trả lời cho tất cả e là đổi đá vá trời. Nếu như cuộc đời chỉ có đúng sai, trắng đen rõ ràng, thì ba tôi đã không khuyên chúng tôi đọc thuật Trung Dung. Nếu ai ai cũng không chấp nhận cảnh đồng sàng dị mộng, thì tỷ lệ ly hôn sẽ tăng vùng vụt. Nếu cuộc sống theo như Phật dạy, ai nấy đều bất tham sân si, thì ra xã hội thành nhà chùa. Nếu cuộc sống chỉ toàn nộ ố, thì nhà tù nào chứa hết các tội phạm. Còn nếu cuộc sống chỉ toàn hỷ ái, thì ra thiên đường trần gian sao? Ôi, nếu, vẫn là nếu, và thì để như mai mỉa. Làm gì có lối thoát nào cho đồng sàng dị mộng, lối thoát là do mỗi người tự chọn và chấp nhận. Đến đây, người viết chỉ xin mượn câu thơ của nhà văn bác sĩ Phan Cao Toại để chốt lại bài này. Ta cố xích lại gần nhau, khoảng cách càng thêm rộng, hai tâm hồn nhàu nát cũng vì nhau, chẳng cùng đi đến một ngã mai sâu. Tờ giấy ly hôn như tử thần chợt đến, ta im lặng lùi xa như những người thua trận, dẫu lửa lòng cháy mãi chẳng hề nguôi. Cuộc hành trình của Nếu và Nhưng. Hai anh Nếu và Nhưng gặp nhau trên một chuyến tàu cuộc đời. Anh Nếu mang một vẻ bi quan, sầu thảm, luôn chật lưỡi và hay lắc đầu như tiếc nuối cái gì. Anh Nhưng lại vui vẻ và có vẻ mãn nguyện, Chứng kiến hai anh ấy chuyện trò làm tôi bối rối. Tàu bắt đầu xuất phát từ ga đi.
Nếu...
Giá mà chuyến tàu xuất phát trễ chút nhưng nhỉ? Tớ vẫn còn muốn ngắm hoàng hôn trên biển.
Nhưng...
Nhưng khi chúng ta xuất phát trễ, đến nơi sẽ là quá khuya để tìm một chỗ nghỉ nếu à.
Tàu chạy êm như đoạn tuổi thơ êm đềm của cả nếu và nhưng.
Nhưng ngồi tựa lưng vào ghế, ngắm phong cảnh qua những ô cửa sổ của tàu, trong khi nếu ngủ khoèo. Đến một đoạn đồng lúa bát ngát chín vàng, nhưng đập nhẹ nếu dậy.
Nếu dụi mắt, nhìn ra.
Nếu... Trời! Sao đẹp và thanh bình quá! Sáng giờ chúng ta đã qua bao đoạn cảnh đẹp thế này.
Nhưng...
Nhiều! Mỗi nơi một vẻ, rất đẹp.
Nếu...
Có vẻ tiếc nuối xen lẫn bực mình. Sao cậu không đánh thức tớ? Lỡ rồi làm sao quay lại mà xem được?
Nhưng nói...
Thì kể từ bây giờ cậu thức đi, sẽ còn nhiều cảnh đẹp và thú vị lắm.
Đoạn nhưng hơi mệt nên chợp mắt. Nếu tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh qua ô cửa sổ, đoàn tàu đi vào khu vực có bão cát tràn qua. Chứng kiến cảnh tượng ghê sợ ấy, nếu hét ầm lên, nhưng giật mình, nhưng rồi vẫn ngủ như chết.
Nếu sợ quá ngồi co ro, lấy chăn trùm lại.
Khi nhưng tỉnh giấc, nếu vẫn còn mếu máo.
Nếu nói, cậu không sợ hay sao mà tớ gọi không dậy, cơn bão cát kinh khủng quá.
Nhưng bình thản đáp,
mình đã lên đây rồi có gì phải suy nghĩ, lỡ bão cát có cuốn đi thì cùng lắm là chết chứ gì, có gì phải sợ.
Nếu nói,
biết thế sáng nay tớ đi chuyến tàu khác cho rồi.
Đến ga xếp.
Chuyến tàu vượt qua cơn bão cát và đoạn đi ngang qua thành phố. Thành phố này đang có lễ hội.
Nếu thích thú reo lên.
Thích quá, giá mà tàu dừng lại một chút nhỉ?
Đoạn đoàn tàu dừng thật. Trên loa văng vẳng tiếng thông báo.
Chúng tôi sẽ dừng lại một giờ để kiểm tra lại các thiết bị vì chúng ta vừa đi qua vùng bão cát. Quý khách có thể xuống tàu nhưng không nên đi quá xa và đón nghe thông báo gần nhất của chúng tôi.
Nếu reo lên, hay quá, cậu vào thành phố không, tớ đi đây.
Đoạn nhảy chân sáo đi luôn.
Nhưng ngồi lại trên tàu xem đoàn diễu hành qua cái ống nhòm. Còn nếu thì đã biến đâu mất vào đoàn người. Đoàn tàu được lệnh chuyển bánh sớm hơn 15 phút, mà vẫn chưa thấy bóng dáng của nếu đâu. Nhưng cũng hơi lo. Đoạn báo với trưởng tàu về sự mất tích của nếu, ông ấy đã rất bực bội. 5 phút nữa mà bạn cậu không về, chúng tôi vẫn sẽ khởi hành.
Và thế là đoàn tàu lại tiếp tục lên đường mà không có sự có mặt của nếu. Thế là nếu đã nhỡ tàu ở ga xếp.
Tàu vào ga chính. Nhưng đang loay hoay chuẩn bị sang tàu, vì ga chúng tôi đến phải trung chuyển tại đây rồi đi tiếp về một hướng khác. Bỗng giật mình, nếu vỗ vai, mặt nghẹt ra thở hồng hộc, đoạn kể, tôi phải bắt một chiếc ô tô trên đường xin quá gian đến đây, may mà kịp.
Nhưng nói, thôi, dù sao cũng đã ở đây rồi.
Nếu miếu máu, tớ đã định về sớm rồi, chỉ tại ham vui mà nhỡ tàu.
Nếu chưa hoàn hồn, lại mò xuống túi quần và phát hiện mất ví, quả là họa vô đơn chí.
Nếu nói, trời, mất hết giấy tờ rồi.
Nhưng đành để nếu ở lại với một đống hành lý.
Nếu buộc phải trở lại điểm xuất phát để làm lại giấy tờ tùy thân.
Nếu ôm đầu, trời ơi, giá mà tớ bớt ham vui.
Nhưng tiếp tục cuộc hành trình một mình để về ga đến. Đến nơi, sau khi mọi việc xong xuôi, ngồi một mình buồn chán, nhưng viết thư cho nếu.
Nếu này, thực ra tớ vẫn thích cuộc đời như cậu. Cuộc đời của tớ tròn trịa quá, cẩn thận quá, không có những cảm xúc của hai đầu trạng thái. Quá buồn và quá vui. Tớ thích lúc cậu nuối tiếc vì không được xem quang cảnh trên tàu, rồi quá sợ hãi trận bão cát. Quá vui mừng vào xem lễ hội, rồi quá thất vọng vì mất giấy tờ. Tất cả thực ra đều không đúng không sai, không ai hay hơn ai. Chỉ là chúng ta đối xử với cái cảm xúc ấy thế nào mà thôi.
Tớ thích cách cậu sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời này. Tuy rằng đôi khi vẫn có một chút tiếc nuối. Còn tớ, cuộc đời bình lặng quá, đôi khi cũng chán. Tớ vẫn mong cậu đến để được vui buồn, niềm vui của cậu, để giảng giải sự chỉnh chu của tớ với một người bản năng gốc như cậu. Không có cậu, tớ cũng như người thừa. Tớ nhớ cậu, nếu ạ. Khó nhỉ? Đã làm người ai cũng muốn được như cậu nhưng trong câu chuyện. Nhưng không có cậu nếu, cậu nhưng cũng vô vị. Mà ai cũng như nếu thì cũng phiền toái lắm đấy. Nhưng nếu và nhưng cộng lại chia đôi thì hay biết mấy. Nhưng rồi đấy cũng luôn luôn là nếu và nhưng.